Cái ba vừa nhận được một câu hỏi có lẽ là của một bạn huấn luyện viên, nói rằng là làm thế nào để có thể tự tin trong quá trình giảng dạy yoga, đúng các bạn? Là một huấn luyện viên yoga, đặc biệt những bạn mà mới, cũng chẳng phải mới đâu, có nhiều bạn 3 năm, 5 năm, nhưng nhiều khi chúng ta đi đứng lớp hoặc chúng ta hướng dẫn các lớp yoga, hoặc là trong trên hành trình phát triển nghề yoga chúng ta luôn có một cảm giác là mình hình như mình bị thiếu tự tin, luôn luôn cảm thấy thiếu chuyên môn. Và khi mình đứng lớp, mình học rất nhiều khóa học khác nhau, chuyên đề nào khóa học, nhưng mà về nhà mình luôn cảm thấy thiếu chuyên môn, thiếu tự tin. Và cái sự bế tắc ấy, nó sự cộng dồn lại và được thể hiện rằng là cái lớp học mình nó không phát triển. Mà rõ ràng là mình có gọi là có lười đâu, đúng không? Mình rất là chăm chỉ, rất là nhiệt tình, mình học đủ thứ, nhưng tại sao lớp học mình không phát triển? Mà tại sao mình không thành công được như những huấn luyện viên khác? Những người kia họ tổ chức các workshop chuyên đề, họ càng ngày càng phát triển nhiều hơn. Của mình thì định nói nhưng mà mình lại không dám nói, thì tại sao lại như vậy, đúng không các bạn? Thì bản thân Kiba giống như các bạn, trong cái giai đoạn đầu tiên khi mình khởi nghiệp yoga ấy, thì mình đi theo thầy mình và mình rất là ngưỡng mộ. Và sao thầy có thể nói chuyện trước nhiều người, ô sao kiến thức của thầy lại nhiều như vậy, thầy người ta hỏi gì thầy cũng trả lời được. Vậy thì hôm nay các bạn có muốn biết không? Tất cả điều này được tích lũy và mình quan sát từ những huấn luyện viên ca thành công tại Việt Nam. Mình quan sát cái thói quen họ hàng ngày, những cách họ làm hàng ngày, mình tiếp cận họ và mình tổng hợp lại. Vậy thì cái đầu tiên mà nhiều bạn gặp phải ấy, đó là cái sai lầm luôn ấy, không phải bạn cứ học nhiều chuyên môn là bạn tự tin nhá. Không phải bạn cứ học nhiều chuyên môn đâu, nghe nó rất là lạ, phải học chuyên môn thì chúng ta tự tin nhá, nhưng nó chỉ là một phần rất là nhỏ thôi. Thì khi mà bạn giảng dạy tổ chức các lớp học của mình ấy, nó là thiếu cái gì, là bạn thiếu một cái gọi là cái đo lường tiêu chuẩn lớp học của mình. Các bạn hình dung nếu bây giờ mà tôi dạy, nếu bây giờ cái hãy nhớ lại ngày xưa ấy, bạn học lớp 2 đi, hồi bạn học môn toán lớp 2 ấy, thì thầy giáo của bạn chỉ dạy một kiến thức nhất định thôi, đúng các bạn? Và khi bạn lên lớp 3 hoặc lên lớp 10 thì bạn mới học lên level vân vân. Nhưng mà khi các bạn huấn luyện viên yoga, khi chúng ta đi dạy, chúng ta luôn cho những điều tốt nhất, cái gì học được nhiều nhất các bạn cho hết vào lớp học. Vậy thì cái lớp học đấy nó không có một tiêu chuẩn, nó không có một tiêu chuẩn rõ ràng, cái gì cũng được cho hết vào. Thì luôn luôn học viên sẽ tạo ra sự chênh lệch rất là lớn. Học viên thì mới vào, học viên kia thì tập lâu năm, đúng không? Và không biết dạy họ cái gì cả. Và học viên họ hỏi suốt ngày. Và việc bạn nỗ lực cầu toàn là cứ phải giải đáp hết vấn đề cho học viên. Vậy thì quay trở lại là bạn phải sàng lọc lớp học của mình. Ví dụ, các lớp học liên quan đến yoga trong 2 năm đầu, sang năm thứ 3 thì bạn bắt đầu sàng lọc được là cái lớp này liên quan đến trị liệu, và đối tượng là dành cho người lớn tuổi, chỉ người lớn tuổi, chỉ vấn đề trị liệu vào lớp đấy thôi. Thì mà tách lớp luôn. Tất nhiên khi mình nói điều này, các bạn bảo học viên người ta đăng ký chẳng lẽ là từ chối người ta à? Thì câu trả lời của Kiba này, đúng là bạn phải từ chối. Trong giai đoạn đầu thì bạn nhận hết, nhưng sau này bạn muốn chuyên nghiệp hơn, bạn muốn tối ưu hóa nhiều hơn, thì lớp học đầu vào phải càng chất lượng càng tốt, đúng các bạn? Không thể nào mà một cái lớp học lớp 2 lại có một càng thanh niên 18 tuổi và học được. Nó rất là khó, đúng không? Nó sự chênh lệch, bạn không thể chăm sóc được hết được à? Và cái điều như vậy làm cho bạn rất là tốn nguồn lực. Đó là lý do tại sao bạn tốn tiền, tốn thời gian, học rất nhiều chuyên môn mà thiếu tự tin. Bạn chỉ nhắm với một nhóm thôi, để ngày này qua tháng khác, sau vài năm mọi người cứ nhắc đến tên bạn, cứ nhắc đến tên bạn là người ta nhắc đến là bạn có thể giải quyết vấn đề gì, chuyên về cái gì. Cứ nhắc đến bầu là gặp cô giáo này, được. Cứ nhắc đến người lớn trị liệu là gặp thầy giáo này. Cứ nhắc đến giảm cân là phải gặp đến cô giáo này. Đó là cái sự tinh lọc, gọi là nhất nghệ tinh à, nhất thinh vinh à. Đại ý như là chúng ta vào lĩnh vực yoga thì nó tổng quát, nhưng sau này chúng ta phải chọn cho mình một cái sở trường, chứ không phải là cái gì chúng ta cũng làm hết được, đúng các bạn? Vậy thì bạn phải có cái tiêu chuẩn lớp học, thì trong lớp đấy chỉ giải quyết vấn đề đấy thôi. Nên là chúng ta rất là dễ để phục vụ, rất dễ để chăm sóc. Chúng ta biết rằng tất cả học viên trong lớp này đều gặp cái vấn đề về thoái hóa cổ, vai gáy hoặc lưng, đúng không? Vậy thì các câu hỏi học viên thắc mắc hàng ngày nó chỉ xoay quanh cái vấn đề đấy thôi. Còn mở rộng sang là để giảm cân thì phải bổ sung thêm các lớp khác, hoặc giảm cân dành cho người cao tuổi, hoặc giảm cân cho người trung tuổi. Thì cái kiến thức nó sẽ được cô đọng lại, thì bạn sẽ học rất là nhanh, bạn không tốn nguồn lực lan man sang nhiều thứ khác. Và lớp học này mang lại cái tiêu chuẩn là gì? Là cái kết quả cuối cùng của học viên ấy, là họ phục hồi thoái hóa được như thế nào. Đừng cầu toàn quá là họ phải khỏi 100% nhé các bạn nhé. Chúng ta phải có tiêu chuẩn của mình, chứ không bạn không thể nào mà cứ cầu toàn là 10 học viên vào là họ phải đạt kết quả cả 10. Chúng ta chỉ kỳ vọng khoảng bao nhiêu phần trăm thôi. Con số 100% là không có trên cuộc đời này, đúng không? Nhà mình có 3 đứa con, nuôi cả 3 đứa con, nỗ lực đến mấy thì nó cũng tạo ra sự chênh lệch. Có đứa tốt hơn, có đứa nhỏ hơn. Ý ở đây không phải nói là học viên là con, nhưng mà rõ ràng là trong một môi trường, nhưng mà kiểu gì sẽ có người nọ người kia. Nên bạn không cầu toàn được, bạn phải có một cái đo lường cơ bản thôi. Ví dụ, khi bạn có chương trình đào tạo huấn luyện viên của mình, 20 học viên đăng ký, thì trong khóa đào tạo thì mình sẽ có một cái nhiệm vụ là đẩy cái số lượng chất lượng tốt lên. Nhưng mà cái trường hợp mà cả 20 học viên ra đều có thể làm được kênh YouTube và có hàng trăm học viên, thì cái trường hợp đấy hiện tại là chưa có. Chắc chắn chưa có. Thậm chí nhiều học viên phải cho họ học lại 2-3 lần, bổ sung trong khóa sau, vì họ còn nhiều vấn đề về rào cản, về con cái, về gia đình. Chứ làm sao họ phải đi học giống ngày xưa chúng ta là cứ sáng đi chiều về, đi học cả ngày đâu, đúng không các bạn? Cái khóa học yoga của bạn vậy mà học viên người ta còn phải ngày lễ, ngày Tết gia đình, làm sao ngày nào cũng đi tập đều răm rắp được, nên là không có thể chuyện 100% được. Nhưng mà để bạn có thể tự tin hơn thì cái chất lượng lớp học của bạn nó phải được rõ ràng, được chưa? Thì học viên trong lớp học đấy đòi chị muốn tập nâng cao, thế thì chúng ta phải mời chị sang lớp khác, mời chị sang khung giờ khác, hoặc là em có khung giờ này dành riêng vào cuối tuần chỉ chăm sóc người đấy thôi, thì bạn sẽ không bị lan man nhá. Nhiều bạn lại bị lan man ở cái chỗ đấy. Rồi cái phần tiếp theo nữa là sự thiếu tự tin ấy, là bạn phải chọn cho mình những cái người nghe cái nội dung của bạn phù hợp với bạn. Bây giờ bạn nói chuyện với toàn các bác sĩ thôi chẳng hạn, người ta là những người 5 năm, 10 năm đại học, đúng không? Kiến thức chuyên sâu được cái rất rõ ràng. Bạn là một huấn luyện viên phục hồi, nó khác nhau rất là nhiều. Vậy thì khi bây giờ bạn giảng dạy cho những người đấy, thì có phải là bạn cũng sẽ cảm thấy mình thiếu kiến thức không? Chắc chắn là có mà. Ý ở cái đoạn này được hiểu là bạn chỉ lại, cái quá trình chúng ta là chỉ lại những người mà không biết cái kiến thức đấy. Bạn biết cái này và bạn chỉ lại, chứ không phải bạn cứ chỉ lại cho tất cả mọi người được. Cái tự tin nó đến từ việc là chúng ta biết cái thứ nhiều hơn cái người chúng ta nghe, thì chúng ta chọn những người mà không biết mà chỉ chứ, đúng các bạn? Thế thì tại sao bạn có thể dễ dàng chia sẻ, các bạn mới giao nghề hay nói là em dạy yoga cho người cao tuổi, thì có phải người cao tuổi rõ ràng là người ta không cứng bằng bạn không? Bây giờ bạn không dẻo, bạn đi dạy cho một thanh niên, cho những người em tin 17, 18 nó dẻo hơn mình, người thon đọt, thêm thon đẹp hơn cả mình nữa, thì đúng là mình mất tự tin là đúng rồi còn gì nữa. Nên là đôi khi Kim Ba cũng chọn tập khách hàng học viên của mình là những người trung tuổi. Chứ bây giờ lấy đâu ra múi, 6 múi được, múi không được bằng những bạn gym mà tuổi mình có trung tuổi, mình còn nhiều thứ khác. Đấy là ví dụ như vậy. Nhưng là mình chọn những người yếu hơn mình mà dạy, đúng không? Ai lại chọn người cao hơn mình? Thì đó là cái chia sẻ với các bạn ở phần tiếp theo. Quan trọng nhất đó là chọn học viên phù hợp với mình, đừng cố gắng ai cũng nhận. Nhiều khi bạn đang dạy ở trong lớp, tiện có học viên học 10 năm, hoặc là học viên họ đẹp hơn, họ khỏe hơn và uốn dẻo hơn mình, thế là mình lại bị ngại ngùng, thế mình ai biểu mình nhận vào, đúng không? Rồi sang phần tiếp theo nữa là để tự tin, là quan trọng nhất ấy, là bạn tập trung vào kết quả của học viên. Kết quả của học viên là cuối cùng. Bạn cứ đo làm sao cái kỳ vọng của bạn, từng đấy học viên đến với mình, họ ở lại với mình bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm, thì họ đạt được kết quả gì. Nên là cái đo lường kết quả hàng ngày, hãy nhìn vào những kết quả học viên của chúng ta. Đấy mới là điều quan trọng nhất. Làm sao cứ 5 tháng trôi qua, bạn tích góp cuộc đời của mình làm việc giúp cho bao nhiêu người thay đổi sức khỏe, giúp được càng nhiều càng tốt. Tôi lấy ví dụ, bạn thể dạy kiến thức rất là chuyên sâu, nhưng tôi chỉ dạy bài chào mặt trời thôi. Tôi chỉ dạy chi tiết mỗi bài chào mặt trời, nhưng tôi chỉ cho hàng trăm nghìn người tập bài chào mặt trời. Có phải tuyệt vời không các bạn? Thế phải có hai hướng. Một, bạn hãy làm những điều thật khó, giống như các bác sĩ là mổ được bệnh tim, chữa được bệnh tim, thì chúng ta chỉ giúp cho họ là điều hòa hơi thở để cho họ có thể cân bằng huyết áp, để cho họ có thể không bị bệnh tim trong tương lai. Ví dụ thế thôi. Nhưng chúng ta làm điều rất là cơ bản, nhưng chúng ta giúp cho số đông thật nhiều người thay đổi. Vậy thì hãy nhìn vào kết quả chúng ta thay đổi, đừng nghĩ kết quả nó phải 100% nha. Kết quả giúp họ phục hồi phần trăm nhỏ thôi, nhưng chúng ta giúp cho rất nhiều người thay đổi, thì cái sự tự tin nó sẽ đến ở chúng ta ở chỗ đấy, đúng không các bạn? Như giờ phút này trên kênh YouTube của mình ấy, thì rất nhiều người có trả phí cho mình đâu, nhưng mình chia sẻ các bài tập, và hàng ngày hàng nghìn tin nhắn gửi đến mình là thay đổi thoái hóa cơ xương khớp, họ vui vẻ hạnh phúc như nào. Mình chia sẻ bài tập thật dễ, bài dễ đến mức mà không cần tập yoga như cũng có thể tập được, ngay ngày đầu tiên tập được luôn. Nghĩa là mình chia sẻ thứ thật dễ, nhưng thứ dễ đấy thì nhiều người mới học được. Còn cái thứ khó thì phải vào lớp đặc biệt, đúng không các bạn? Thứ khó như là bệnh lý nặng hơn thì phải tập với PT, nhưng nhẹ nhẹ thì tập các bài tập cơ bản giãn cơ thôi. Đó lý do tại sao các video trên YouTube Kim Ba được nhiều người xem, vì nó rất là dễ. Tôi tự tin là tôi giúp cho nhiều người, nhưng tôi giúp thứ dễ thôi, việc khó. Xin mời bạn chọn những bác sĩ. Đấy là nhiệm vụ của bác sĩ. Mỗi người trong cuộc sống chúng ta có phận sự riêng, làm sao chúng ta làm được hết mọi thứ được, đúng không? Nhưng là tôi định vị, tôi sẽ chăm sóc ở cái cấp độ đấy thôi. Rồi, cái tiếp theo giúp bạn tự tin nữa là cái việc là đa phần là các bạn hay bị thiếu kỹ năng nói chuyện. Cái kỹ năng giao tiếp là phần quan trọng của tất cả các bạn huấn luyện viên. Giống như nói chuyện các cái video trên ống kính này, các bạn thấy là tôi nói rất là thoải mái, tự tin không? Nhưng ngày đầu cũng nhút nhát lắm, run cầm cập thôi. Nên chắc chắn bạn phải bổ sung kỹ năng nói chuyện của mình trước nhiều người, hay gọi kỹ năng giao tiếp như là luyện giọng này, luyện ngôn ngữ cơ thể này, cách chúng ta nói chuyện trước điện thoại như thế này này, chúng ta nói chuyện trước 20-30 người. Ví dụ tôi có cái chương trình huấn luyện dành cho các bạn là trở thành chuyên gia yoga, các bạn tổ chức những cái workshop như thế nào để tự tin, các bạn có thể điều phối một lớp học như thế nào để tạo năng lượng cho học viên làm sao bạn có thể dễ dàng, thì chính cái kỹ năng nói chuyện đấy sẽ là một phần bổ trợ cho sự tự tin của bạn. Được các bạn? Nên chắc chắn dù sớm hay muộn thì bạn cũng phần phải vượt qua cái rào cản là phải đứng trước đám đông nhiều vào. Dĩ nhiên thì trong các khóa đào tạo huấn luyện viên thì tôi sẽ tập trung rất là nhiều vào phần này, vì cái nghề của chúng ta là nghề nói chuyện, công việc của chúng ta là truyền cảm hứng và nói chuyện. Nhưng chúng ta mà đứng trước ống kính cầm mic mà run cầm cập như này thì làm sao mà tự tin được? Bạn có kiến thức chuyên sâu đến mấy nhưng mà bạn không luyện tập nói chuyện trước nhiều người thì đến khi bạn cầm mic đứng trước nhiều người thì bạn quên sạch kiến thức thôi, đúng không? Hồi hộp đúng không? Lo lắng. Và phần cuối cùng đó là cái sự cầu toàn hay sợ người khác phán xét. Lý do chúng ta thiếu tự tin là chúng ta cầu toàn quá. Mình có phải là thần thánh gì đâu, mình cũng có những sai lầm đúng không, mình có vấp ngã, mình có những cái tật xấu, làm sao mình cầu toàn được, mình cố gắng thêm mỗi ngày. Nên là đừng quá kỳ vọng là bạn mở cái lớp ra nó phải tốt ngay, đừng có kỳ vọng bạn làm cái video là nó phải đẹp ngay lập tức, đừng có kỳ vọng là chăm sóc phát là ai cũng khỏe mạnh, đừng kỳ vọng là ai cũng phải đến phòng tập của bạn, sẽ có người từ chối bạn trên cuộc đời mà. Bạn nhìn xem, trong mình là huấn luyện viên mà họ hàng nhà mình được bao nhiêu người tập luyện, có rất nhiều người từ chối mình mà, đúng không? Mình xinh trai, mình đẹp gái như thế mà đầy người, có ai quý mến mình đâu. Nên là ý ở đây nghĩa là đừng quá cầu toàn. Và trên hành trình chúng ta sẽ có người yêu mình, người quý mình là chuyện bình thường. Giống như quá trình đầu tiên khi tôi chia sẻ video trên các nền tảng mạng xã hội, có người bảo là cái ông này nhìn cái tóc thì cứ dựng lên nhìn như lông dân ấy. Thế thì đấy là quyền của họ thôi, đừng nha. Ai quý mình thì nghe mình, còn ai không quý mình thì đấy là việc của họ, chứ làm sao mà là phủ sóng hết thiên hạ được. Thế thì khi mình chia sẻ một kiến thức cũng vậy. Thế thì khi mình chia sẻ kiến thức mà nó chưa chuẩn, đúng không? Thì ai đó góp ý thì mình cảm ơn. Tất nhiên mình cũng phải nghiên cứu, tìm hiểu rồi, nhưng mà không thể cầu toàn là nó phải tuyệt đối toàn bộ được. Các bạn có đồng ý rằng uống nước thì tốt cho sức khỏe, nhưng uống nhiều nước quá thì lại ảnh hưởng sức khỏe không? Có mà. Ăn phải bổ sung canxi cho người lớn tuổi, nhưng bổ sung canxi không đúng cách thì lại khiến vấn đề bị hỏng nặng xương hơn, hoặc là vấn đề bị bệnh lý, đúng không? Nên cái gì nó cũng có không đúng tuyệt đối đâu, đúng không? Hay là bảo là ăn chay, nhưng mà ăn chay mà không đúng cách, ăn chay là tốt sức khỏe, nhưng mà ăn chay quá nhiều hoặc lạm dụng nó thì cũng lại ảnh hưởng sức khỏe mà, đúng các bạn? Như vậy đừng quá cầu toàn là cái gì nó phải hoàn hảo. Chính cái sự hoàn hảo đấy nó giết chết cái sự thành công của chúng ta. Nên là cái sự tự tin, thiếu tự tin nó một phần như vậy. Do vậy thì đấy là tâm sự ngày hôm nay để giúp các bạn có thể vượt qua cái hành trình. Dĩ nhiên tại sao lại điều này? Vì đa phần khi chúng ta học khóa đào tạo viên, chúng ta học về chuyên môn thôi. Ít khóa đào tạo nào hướng dẫn chúng ta những cái kỹ năng, cái kiến thức hoặc cái chiến lược để mình phát triển công việc của mình nhiều hơn. Nên Kim Ba tốn rất nhiều tiền bạc học thêm rất nhiều các khóa học về MC, khóa học làm video, các khóa học về phát triển workshop, các cái kỹ năng để phát triển phòng tập, huấn luyện đội nhóm, rất nhiều các khóa học khác nhau. Nhân tiện hôm nay là đang định thông báo về cái khóa là định hướng nghề dành cho bạn học nghề huấn luyện viên ấy, nhưng mà tự dưng có một bạn huấn luyện viên lại hỏi, nên là cái bạn lại phải dừng lại để chia sẻ cái nội dung này trước cho các bạn đã. Vậy thì nếu bạn có câu hỏi nào khác hoặc là nội dung này ok rồi thì bạn thấy hay thì có thể là comment ở bên dưới, hoặc là có thắc mắc nào khác có thể comment bên dưới. Nhưng mà nhân đây thì các bạn nói rằng cái quá trình phát triển yoga nếu mà tự mình đi thì rất là lâu, có người đi trước người ta chỉ cho thì nhanh hơn. Thì dĩ nhiên là mình không hẳn là người chỉ, nhưng mình đã đi qua rất nhiều cái trạng thái của công việc yoga này, từ một huấn luyện viên mở phòng tập, phát triển xây dựng thương hiệu của mình, quản lý đội nhóm phát triển ngày hôm nay. Thì nếu bạn muốn rút ngắn thời gian của mình thì có một chương trình tôi muốn gửi đến bạn, đó là chương trình Liên Tục Tiến Lên. Một chương trình dành chỉ cho các bạn huấn luyện viên thôi, thì giúp chúng ta xây dựng thương hiệu, rèn luyện các kỹ năng, giúp bạn trả lời các câu hỏi tâm lý vừa rồi, để giúp bạn có thể thu hút thêm nhiều học viên tự tin hơn, để định vị một cái vị trí trong chuyên môn của mình một cách rõ ràng hơn. Thì bạn sẽ xem trong phần mô tả là có cái nội dung tìm hiểu về chương trình gọi là Liên Tục Tiến Lên dành cho các bạn huấn luyện viên, được không các bạn? Hẹn gặp lại bạn trong những cái chia sẻ về kỹ năng mềm của người huấn luyện viên. Xin chào.